Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1507 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quan Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian Ngày 21 tháng 1 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Bài kệ thứ hai trong phần xuất gia thọ giới Nhập tăng già lam Đương nguyện chúng sanh Diễn thuyết chủng chủng Vô quai tránh pháp Chúng ta xem chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Tăng già, lam giả, thử vân, chúng viên, chúng hữu lục hòa pháp, tắc sự lý nhất vị, cố vô tránh giả. Đoạn khai thị này rất đơn giản, hết sức trọng yếu. Trước hết, chúng ta phải liễu giải chánh xác ý nghĩa của chữ tăng già. Chữ tăng già trong hiện thời vốn là tăng già lam, gọi tắt là tăng già, còn gọi là tăng. Đại chúng bình phàm trong xã hội hễ thấy chữ tăng liền nghĩ là nói đến người xuất gia. Này đã trở thành thói quen, cũng có thể nói như vậy, đây là thói quen trong xã hội Trung Hoa. Trên thực tế, ý nghĩa trong tiếng Phạn không phải là chuyên nói về người xuất gia, mà là nói về đoàn thể. Chữ này nói về đoàn thể. Bất quá, đoàn thể ấy chẳng giống các đoàn thể thông thường cho lắm. Vì sao? Nhất định là mỗi thành viên đều phải tuân thủ lục hòa kính. Đoàn thể ấy mới được gọi là tăng đoàn. Do vậy tăng già lam là nơi chốn cư trụ của tăng đoàn. Lam là nơi chốn. Này chúng ta gọi tăng già lam là đạo tràng. Dịch theo ý nghĩa gốc sẽ là chúng viên. Quý vị thấy chữ này chẳng phải là tinh xá. Chẳng phải là tự viện am đường. Vì sao? Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế giáo học chẳng có bất cứ kiến trúc nào, toàn là ở dưới cội cây, bên cạnh chỗ có nước, Đức Phật ngồi xuống nơi ấy. Tứ chúng đồng học vây quanh Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi ngồi trên bục giảng, còn bài giảng tòa chứ thuở ấy chẳng có. Chứ vì phải biết, đối với người xuất gia hiện thời, cái được người Hoa gọi là cụ,
hiện thời dùng để làm gì? Dùng trong lúc lại Phật, trải xuống dưới cái đệm để quỳ lên. Xưa kia bất luận ngồi xuống chỗ nào, bèn lót tọa cụ xuống dưới. Tọa cụ là một tấm vải để lót xuống dưới. Hồng ngồi xuống đất, nghe Đức Phật thuyết pháp, cũng tức là nghe thầy dạy học. Bởi lẽ ngài chẳng có phòng ốc, cũng chẳng có bàn ghế. Chữ tăng viên đã miêu tả hoàn toàn trạng huống giáo học thuở ấy của Đức Thế Tôn. Bắt đầu giáo học ở chỗ nào? Chỗ ấy được gọi là Tăng Già Lam. Điều trọng yếu là chúng ta còn gọi Tăng Già Lam là Tăng Đoàn, tức là đoàn thể. Đối với ý nghĩa của chữ Tăng, đối với ý nghĩa gốc, nếu nói theo kiểu hiện thời sẽ là đoàn thể. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, từ bốn người trở lên tụ tập cùng một chỗ, tuân thủ luật hòa kính, đoàn thể ấy là tăng đoàn, chẳng phân biệt tại gia hay xuất gia. Tại gia, nếu nhà quý vị có bốn người, từ bốn người trở lên, hiện thời cũng thường có thể thấy hai vợ chồng có một con trai, một con gái, thành bốn người. Nếu bốn người tu lục hòa kính, gia đình ấy là tăng đoàn. Điều quan trọng nhất là pháp lục hòa. Bởi lẽ chúng có pháp lục hòa. Trong pháp lục hòa có lý và sự. Điều thứ nhất là lý, tức kiến hòa đồng giải. Điều này là lý. Tăng đoàn thời Đức Thế Tôn tại thế, Đức Phật yêu cầu đại chúng, mỗi người đối với phân biệt chấp trước của chính mình, vọng tưởng chẳng cần bàn tới. Đối với phân biệt và chấp trước, thảy đều buông xuống. Đối với người, đối với sự, đối với vật, đều chẳng có phân biệt, đều chẳng có chấp trước. Đó chính là hòa thuận. Nguyên nhân gây nên bất hòa là gì? Ai nấy có ý kiến riêng, ai nấy có cách nghĩ và cách nhìn riêng. Vậy là đôi bên bất đồng. Đấy là nhân tố căn bản gây nên bất hòa. Vì sao bất hòa? Ý kiến của tôi và quý vị khác nhau, cách nhìn và cách nghĩ của tôi chẳng giống quý vị, quý vị chẳng giống tôi, đôi bên chẳng nhường nhau. Ai cũng chẳng chịu khuất phục. Vì sao tôi phải nghe theo quý vị? Vì sao quý vị phải nghe theo tôi? Do vậy, phương pháp của Đức Phật đúng là trí huệ bậc cao. Để xử trí vấn đề này, chúng ta thấy đều buông xuống thành kiến, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Đoàn thể ấy sẽ hòa thuận. Người có thể buông xuống phân biệt, chấp trước, sẽ thật sự được chư Phật gia trì. Chư Phật chẳng có thời khắc nào không gia trì hết thảy chúng sanh. Vấn đề là quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước, do vậy tạo thành sự kháng cự. Tuy Phật gia trì, chẳng thể gia trì được. Bởi lẽ quý vị chẳng có cách nào tiếp nhận. Nếu buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, chướng ngại ấy sẽ chẳng còn nữa. Sự giá trị của Phật là gì? Chính là trí huệ và đức tướng trong tự tánh, khởi tác dụng như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy. Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng và phân biệt nên chẳng thể chứng đắc. Do quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị mới biến thành chúng sanh khổ não. Trong mắt Phật, quý vị vốn là Phật, hiện thời quý vị vẫn là Phật, hoàn toàn chẳng thay đổi. Vì thế Phật tôn kính chúng sanh, nhưng chúng sanh chẳng tôn kính Phật. Vì sao Phật tôn kính chúng sanh? Đức Phật thấy rất rõ ràng, rất minh bạch chân tướng sự thật. Quý vị là một vị Phật, về căn bản chẳng khác hết thảy chư Phật. Sai biệt ở chỗ nào? Này quý vị vô cớ dấy lên vọng tưởng phân biệt chấp trước, vọng tưởng phân biệt chấp trước chẳng thật. Trong Khởi Tính Luận, Mã Minh Bồ Tát đã nói rất hay: bổn giác vốn có, nghĩa là hiện thời quý vị có trí huệ và đức tướng giống như hết thảy chư Phật Như Lai hay không? Có chứ. Quý vị chẳng mất đi tí nào. Chỉ là cho chính quý vị vô cớ dấy lên những phiền não vì chướng ngại, khiến cho trí huệ, đức năng và tướng hảo trong tự tánh của quý vị thấy đều bị biến chất, biến đổi, biến thành nông nổi như trong hiện thời. Vì thế Đức Phật thấy chúng sanh đáng gọi là kẻ đáng thương xót, thật sự đáng thương. Nếu quý vị chẳng có trí huệ và đức tướng của Như Lai, hiện thời quý vị trở thành tình trạng như thế này, Đức Phật chẳng thể nói quý vị đáng thương. Nói quý vị đáng thương, lời Đức Phật sẽ chẳng thích hợp. Sẽ trở thành lời lẽ châm chọc. Do quý vị và Ngài hoàn toàn giống hệt như nhau, nay quý vị mê hoặc điên đảo. Vì thế cổ nhân có tỷ dụ: phàm phu giống như kẻ uống rượu say mềm. Quý vị vốn giống hệt người bình thường, nhưng sau khi say rượu, do say bét nhè, bèn nói năng hoàng xiên, tất cả oai nghi đều mất sạch. Có ý nghĩa như thế đó. Vì thế Đức Phật dạy mọi người hãy buông xuống. Buông xuống những gì? Buông xuống chấp trước. Người Hoa nói là buông xuống thành kiến. Ai nấy đều buông xuống thành kiến, thế giới này sẽ thái bình, chẳng có tranh chấp, tự nhiên là cư xử hòa thuận, đối đãi bình đẳng. Đây là chân tướng sự thật. Dấy lên phân biệt chấp trước sẽ biến chân tướng thành vọng tưởng, biến thành huyễn tướng, là giả tướng, chẳng phải chân tướng. Chân và giả là một không hai. Quý vị đã giác ngộ, giả là chân, hễ mê, chân là giả, chân và giả chẳng hai. Vì thế cách dạy này của Đức Phật cao minh tột bậc, khiến cho đại chúng chẳng còn bàn cãi chi nữa, chẳng có chút tâm riêng tư nào, mảy may thiên vị cũng chẳng có, quyết định là bình đẳng. Nhưng lời này nói dễ dàng, thực hiện chẳng dễ dàng. Ai chịu buông xuống? Trong tăng đoàn của Đức Thế Tôn vào thuở ấy, quý vị muốn gia nhập tăng đoàn của Ngài, nếu quý vị chẳng buông xuống sẽ không thể gia nhập tăng đoàn ấy. Nhất định là quý vị phải buông xuống. Chẳng hoàn toàn buông xuống không sao cả. Trước hết hãy buông xuống ngã chấp. Buông xuống dần dần, từng bước một. Buông xuống thân kiến. Này chúng ta gọi biên kiến là thiên kiến. Hoặc thành kiến. Tức là trong năm thứ kiến hoặc. Này chúng ta gọi kiến thủ kiến và giới thủ kiến là thành kiến. Thành kiến có hai loại. Một loại là thành kiến đối với nhân, loại kia là thành kiến đối với quả. Loại cuối cùng là tà kiến, tức là hết thảy các kiến giải bất chánh, trái nghịch chân tướng sự thật, đều thuộc về tà kiến, chẳng phải là chánh tri chánh kiến. Trước hết quý vị hãy buông thứ này xuống, hãy buông xuống thứ ấy, trong tiểu thừa sẽ là sơ quả. Mới tiến nhập Phật môn, Đức Phật thấy rất rõ ràng. Quý vị thật sự muốn học hay là giả vờ muốn học? Thật sự muốn học, thật sự mong buông xuống, Ngài sẽ dạy quý vị. Trong quá trình dạy dỗ học tập gọi là sơ quả hướng, nghĩa là quý vị chưa đạt tới sơ quả, nhưng quý vị đã tiến theo phương hướng của sơ quả. Sơ quả giống như lớp 1, quý vị đang học lớp dự bị để có thể vào lớp 1. Trong Đại Thừa, người như vậy được gọi là Bồ Tát, thuộc địa vị sơ tính. Địa vị sơ tính và Tiểu Thừa sơ quả giống nhau. Hễ chưa đạt tới sơ quả, bèn chậm rãi học, cũng là một phương hướng, một mục tiêu như vậy. Nhưng Đại Thừa thông minh hơn Tiểu Thừa, thật vậy đó. Người Tiểu Thừa chấp trước khá nặng, Đại Thừa ngộ tánh cao hơn. Nghe xong họ hiểu rõ, dần dần buông xuống. Buông xuống từng bước một, chẳng phải là ngay lập tức buông xuống. Quý vị thấy kinh này đã dạy, đã buông xuống kiến hoặc. Chúng ta gọi kiến hoặc là thành kiến. Buông xuống kiến giải chẳng còn nữa, đã buông xuống rồi. Đấy là sơ quả, chính thức trở thành một thành viên trong tăng đoàn. Sau đấy mới lại buông xuống tư tưởng sai lầm. Kiến hoặc là kiến giải sai lầm. Tư tưởng sai lầm là tham sân si mạn nghi. Năm điều ấy chính là sai lầm về tư tưởng. Người thế gian hoài nghi, há có hoài nghi nhiều ngần ấy ư? Căn bản là chẳng có. Lục Tổ nói vốn chẳng có một vật. Quý vị nghe nói gì? Kinh Bát Nhã Đa nói, hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không trọn chẳng thể được. Quý vị nghi gì? Thân tâm thế giới, tướng có tánh không, sự có lý không, quý vị còn nghi nổi gì? Cái tâm nghi của bọn chúng sanh chúng ta chính là căn bản phiền não. Sau tham sân si mạn là nghi. Các điều này có tất cả 81 phẩm thuộc tam giới. Tam giới có 9 địa, mỗi địa có 9 phẩm. Do tam giới có 9 địa cho nên có 81 phẩm. 9 lần 9 là 81, thành ra 81 phẩm. 9 địa mà. Quý vị buông xuống 6 phẩm đầu tiên. Sẽ chứng nhị quả, tức là tham sân si mạn nghi nghiêm trọng chẳng có, nhẹ nhàng thì còn có, nặng nề thì chẳng có, nhẹ nhàng thì còn có. Đó là nhị quả, là lớp 2. Khi đến lớp 3 sẽ lại buông xuống một tí. Lớp 3 sẽ không sanh trong thế gian này. Thánh nhân tam quả đến tu hành ở nơi đâu? Đến tứ thiền thiên. Trong tứ thiền thiên có ngũ bất hoàn thiên. Tứ thiền thiên có 9 tầng. 4 tầng đầu là phàm phu thiên. 5 tầng trên là thánh nhân. Thánh nhân tam quả tu hành trong ấy. Đến cuối cùng, thật sự đoạn sạch những tư tưởng sai lầm ấy, tức là tham sân si mạn nghi, ngài hãy còn tập khí. Tập khí chẳng sao hết, chứng quả A-la-hán, bèn vượt thoát lục đạo. Đã vượt thoát lục đạo, chúng ta biết ngoài lục đạo còn có 4 pháp giới, tức là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Các ngài đạt đến thanh văn, bèn đến pháp giới ấy. Đoạn hết tập khí, tức là tập khí của kiến tư phiền não, chẳng có tập khí về kiến giải và tư tưởng, bèn tiến cao hơn một tầng, tương ứng với duyên giác và Bồ Tát. Nếu chẳng phát Bồ Đề Tâm, ngài thuộc tầng cấp duyên giác. Nếu phát Bồ Đề Tâm sẽ là Bồ Tát, dần dần tiến cao hơn. Hiện thời chúng ta có rất nhiều tập khí phiền não, chính mình phải cảnh giác. Hy vọng mỗi năm một nhẹ hơn. Bảo quý vị đoạn, chẳng thể nào. Đã đoạn được, quý vị sẽ thành Phật, thành Bồ Tát, là Bồ Tát thật sự, chẳng phải là giả Bồ Tát. Giả Bồ Tát hữu danh vô thực sẽ mắc tội lỗi. Vì sao? Quý vị chẳng phải là Bồ Tát, giả mạo Bồ Tát, quý vị nói xem chính mình có tội hay không. Trước kia thầy chúng tôi dạy, chẳng phải là Bồ Tát mà xưng là Bồ Tát, đó là giả mạo. Giả mạo làm Bồ Tát giống như người trong thế gian, chẳng phải là vương tử. Giả mạo làm vương tử, tức là hoàng tử của hoàng đế xưa kia, kẻ ấy chẳng phải là hoàng tử. Giả mạo chính là phạm pháp. Danh và thực phải tương xứng. Nhưng người thế gian gọi quý vị là Bồ Tát cũng có cái hay. Hay ở chỗ nào? Quý vị nghe một tiếng Bồ Tát, ta phải thật sự làm Bồ Tát, có thể khiến cho quý vị có tâm cảnh giác, cho quý vị thật sự muốn làm Bồ Tát. Thường khiến cho người ta gọi quý vị, nhắc nhở quý vị, đến cuối cùng bất tri bất giác quý vị thật sự trở thành Bồ Tát. Như vậy thì được. Bởi lẽ Phật pháp thông tình đạt lý, Nhưng quý vị hoàn toàn chẳng muốn làm Bồ Tát, muốn có cái danh Bồ Tát hoàn toàn chẳng phải là thật sự tu tập, chẳng thể đoạn phiền não, cũng chẳng nghĩ ta phải đoạn phiền não, cũng chẳng nghĩ ta phải sửa đổi tập khí xấu, những thói hư tật xấu. Như vậy thì quý vị hoàn toàn là giả mạo, sẽ có tội lỗi. Danh và thực phải tương xứng, phải tương ứng. Quý vị thấy Ngẫu Ích Đại Sư sau khi đã thọ giới, vì sao Ngài muốn thoát giới? Đấy chính là nêu gương cho người đời sau. Quý vị chẳng làm được, quý vị làm không được, vậy thì quý vị xưng là tỳ kheo, chính là dối gạt người khác. Đó là gì? Chính là vọng ngữ, lừa người. Vì thế sau khi đã thọ giới, Ngài thoái lui giới tỳ kheo. Giới sa di Ngài có thể làm được, cho nên suốt đời lão nhân gia xưng là Bồ Tát giới sa di. Người thật sự phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo, người ấy là Bồ Tát. Tại gia cũng là Bồ Tát. Do vậy tăng đoàn chẳng phân biệt tại gia hay xuất gia. Tại gia cư sĩ kiến lập đạo tràng, giống như Ấn Quang Đại Sư lão nhân gia đề xướng niệm Phật đường kiểu mẫu nhỏ. Số người chẳng vượt quá 20 người. Tốt lắm, thanh tịnh lắm. 20 người dễ dàng duy trì sinh hoạt. Hơn nữa, niệm Phật đến công phu nhất định, cái tâm sẽ định. Ví như nói niệm Phật đường của quý vị, cho nên để số người thường xuyên biến động, chuyện này chẳng tốt, rất khó thành tựu. Số người trong niệm Phật đường cố định, quý vị thấy thuở Đức Thế Tôn tại thế, học trò theo Ngài là 1255 vị cố định. Viễn Công Đại Sư, Tổ Lư Sơn Huệ Viễn, vào thời Đông Tấn, khi kinh Vô Lượng Thọ đã được phiên dịch, thuở ấy Quán Kinh và Kinh Di Đà còn chưa được dịch ra. Kinh Tịnh Tông được dịch sớm nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Ngài xem kinh hoan hỷ y giáo tu hành. Tại Lư Sơn Giang Tây, tổ mời 123 người chí đồng đạo hợp, phát tâm ở tại đó, chiếu theo kinh Vô Lượng Thọ để tu hành, đọc tụng, giảng giải, nghiên cứu, niệm Phật một bộ kinh thôi. Đấy là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. 123 người ai nấy đều vãng sanh. Thật là tuyệt diệu. Chí nguyện bất động, không thâu nạp. Quý vị đến chỗ chúng tôi thầm viếng, chúng tôi tiếp đãi quý vị. Quý vị muốn gia nhập đoàn thể này, chúng tôi chẳng tiếp nhận. Quý vị thấy thổ đó, ông Tạ Linh Vận là một văn học gia rất nổi tiếng trong lịch sử, muốn nhập hội. Viễn Công Đại Sư cự tuyệt. Lý do cự tuyệt là gì? Ông Tạ là văn nhân, chẳng buông xuống tập khí văn nhân, thích làm thơ, chuộng soạn văn, chẳng buông xuống tập khí ấy. Tập khí gì cũng đều phải buông xuống. Quý vị còn đeo theo các tập khí sẽ ảnh hưởng đến sự tu hành của người khác. Cũng có nghĩa là quý vị chẳng thể chuyên rồng sẽ tạp loạn. Cho nên Lư Sơn Liên Xã chẳng cần ông tạ. Đạo Uyên Minh là một người rất đức hạnh. Viễn Công rất hoan nghênh ông Đào tham gia. Nhưng ông ta chẳng đến tham gia, chẳng tham dự. Tiếp nọc là có điều kiện, chẳng phải là bất cứ ai cũng đều có thể đến. Vì thế đạo tràng chuyên tu là ai nấy đều có thành tựu. Trong quá khứ chúng ta thấy một đạo tràng nhỏ nhất chính là đạo tràng của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Sau khi vãng sanh thế giới Cực Lạc, Ngài tiết lộ tin tức trong thế giới Cực Lạc danh hiệu của Ngài là như vậy. Trước khi vãng sanh, đạo tràng của Ngài chỉ có 12 người. 12 người cùng nhau tu hành, ai nấy đều thành tựu. Buồn xuống muôn duyên, nhất tâm niệm Phật. Đây là đạo tràng Lục Hòa Kính thật sự. Trên thế giới có một đạo tràng như thế xuất hiện. Sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chứ đi khắp nơi, cái tâm tán loạn rất khó định được. Nếu chư vị học kinh giáo, học để trong tương lai hoằng pháp lợi sanh, hôm qua trong khi trả lời câu hỏi, tôi đã thưa cùng chư vị hỏi khi nào tôi sẽ lập Phật học viện. Tôi đã lập Phật học viện rất nhiều năm, nhưng quý vị chẳng nhìn ra. Trong mấy chục năm qua, những kinh luận được giảng có đến mấy chục loại. Hiện thời còn lưu lại băng thâu âm, băng thâu hình, đĩa CD. Những thứ ấy đều là tài liệu giảng dạy. Quý vị thật sự mong học, hãy chọn lựa một thứ mà chính mình yêu thích để thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, quý vị sẽ có thành tựu. Có thể thật sự thành tựu hay không? Đức hạnh hàng đầu. Nếu chẳng có cơ sở đức hạnh, sự thành tựu của quý vị chẳng chân thật. Vì sao? Trong tương lai, một mai khi tiếp xúc xã hội, do tập khí phiền não ích kỷ, hàm hố tiếng tâm, lợi dưỡng dấy lên hiện hành. Những công đức đã tu học của quý vị đều bị phá hoại. Cho nên không ngăn ngừa chuyện này, đức hạnh chiếm bậc nhất. Chuyện này hết sức khó khăn. Các vị xem Từ Bi Tam Muội Thủy Sám sẽ thấy Ngộ Đạt Quốc Sư đã thể hiện cho chúng ta. Ngài mười đời trì giới tinh nghiêm. Nghiêm trì giới luật suốt mười đời, chẳng phải là một đời mà là mười đời. Công đức mười đời tu hành đại phước báo hiện tiền, trở thành quốc sư, tức là thầy của hoàng thượng. Làm thầy của hoàng đế chẳng phải là do một đời, hai đời, mà là do 10 đời tu thành. Làm quốc sư, này chúng ta nói là lãnh tụ của giới Phật giáo. Hoàng thượng dâng biếu sư một tòa báu bằng trầm hương, chúng ta gọi là thái sư ỷ, chỉ cái thái sư ấy chạm khắc bằng trầm hương, hết sức nổi tiếng quý báu. Sau khi tiếp nhận, ý niệm ngạo mạn hiện tiền, cảm thấy gì? Đây là ân ngộ của hoàng đế đối với ta, tự mình cảm thấy hết sức vẻ vang, hết sức vinh diệu. Kẻ xuất gia nào trong thiên hạ cũng đều chẳng bằng ta. Vừa sanh ý niệm ấy, thần hộ pháp bỏ đi, thần hộ pháp hộ trì đạo đức của quý vị. Hiện thời quý vị thiếu khuyết đạo đức, cớ sao quý vị dấy lên ý niệm ngạo mạn? Sau khi thần hộ pháp bỏ đi, oán thần trái chủ của sư bèn tìm tới bên thần. Sư mọc một mụn ghẻ mặt người, bất cứ thầy thuốc nào cũng đều chẳng có cách nào trị liệu, gần như mất mạng. Rốt cuộc do căn cơ sâu dày, Phật Bồ Tát chiếu cố sư, vì thế tôn giả Ca Nạc Ca giúp đỡ cứu mạng sư, điều giải với oán thần trái chủ của sư. Oán thần trái chủ cũng đồng ý tiếp nhận, tôn giả siêu độ kẻ đó. Sư khỏi bệnh. Quý vị bèn hiểu, đạo đức chẳng thể thiếu khuyết mảy may. Hiện thời chúng ta chẳng học những thứ ấy. Nếu quý vị học kinh giáo mà chẳng thực hiện kinh giáo, sẽ giống như xây nhà trên cát chẳng có nền móng. Chư vị chớ nên không hiểu điều này. Có thể học kinh giáo, đồng thời vung quén căn cội. Vung quén căn cội ở chỗ nào? Như tôi thường nói với chư vị, hãy thực hiện đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo, sa di luật nghi 100%. Lại còn phải thường đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư và Cảm Ứng Thiên Vựng Biên. Những thứ ấy đều do Ấn Quang Đại Sư dạy. Ba loại sách ấy chính là giáo dục nhân quả, và đức hạnh đều cùng được bao gồm trong ấy. Vì thế luân lý, đạo đức, nhân quả cộng thêm kinh giáo chính là giáo dục tôn giáo. Học tập đồng thời 4 thứ giáo dục, phải vung quén vững vàng căn cội thì mới có thể thành tựu trong một đời này. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh đều chẳng bị ảnh hưởng. Quý vị biết dụng tâm sẽ là phẩm tịnh hạnh. Sau khi đã học phẩm tịnh hạnh, bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, quý vị đều có thể chuyển đổi cảnh giới. Kinh Lăng Nghiêm đã nói rất hay, nếu có thể chuyển cảnh, ắt đồng Như Lai. Vì thế, đây là quan niệm cơ bản, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Sau đấy, quyết định tuân thủ giới luật, tức là giữ quy củ. Điều thứ hai, trong lục hòa kính là giới hòa đồng tu. Đây cũng là nói theo nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Đối với giới luật do Đức Phật răn dạy, chúng ta phải tuân thủ. Thập thiện phải tuân thủ, ngũ giới phải tuân thủ, tam quy phải tuân thủ. Nếu quý vị muốn làm Bồ Tát, phải tuân thủ Bồ Tát giới. Bồ Tát giới có hai loại. Một loại là Bồ Tát giới theo An Lạc Kinh, gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh. Loại kia là Phạm Võng Bồ Tát giới, gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thông thường, các tại gia cư sĩ đều thọ An Lạc giới, do các giới điều ít. Hàng xuất gia nhất định thọ Phạm Võng Bồ Tát giới. Quý vị phải thật sự làm, học điều nào làm điều đó, nghiêm túc quyết định, thật sự làm, danh xứng hợp thực. Đối với giới luật, khi tôi mới học, thầy dạy tôi coi trọng thực chất, đừng coi trọng hình thức. Chương gia đại sư dạy tôi điều này. Thực chất là gì? Quý vị học, học rồi thì phải làm được. Ví như thập thiện nghiệp đạo, đối với không sát sanh, ta đã làm được điều này, tức là quý vị đạt được điều ấy. Quý vị đã đắc giới. Không trộm cắp, ta học điều này, ta làm được. Quý vị cũng đạt được điều này. Đặt giới. Nếu quý vị thọ theo hình thức, chẳng làm được, đó là giả, chẳng thật. Vì thế lão nhân gia dạy tôi, Phật Pháp trọng thực chất, không coi trọng hình thức. Điều này hết sức hợp lý, vì có rất nhiều người chẳng có duyên phận này, chẳng tiếp xúc những bậc xuất gia, chẳng có nơi để thọ giới, nhưng họ đều làm được. Đức Phật thấy đều thừa nhận. Người thế gian chúng ta chẳng thừa nhận, Phật thừa nhận. Người thế gian thừa nhận điều gì? Quý vị thọ giới, có giới điệp, có chứng thư, họ thừa nhận những thứ ấy. Bản thân quý vị có làm được hay không, họ chẳng cần biết. Do đó, chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Quỷ Thần trọng thực chất, không có trọng hình thức. Giới điệp, điệp quy y, các vị ấy đều chẳng màng tới những thứ đó. Các vị ấy quan tâm quý vị có thật sự làm được hay không. Ta chẳng có điệp quy y, chẳng có giới điệp, nhưng ta thật sự đạt được giác chánh tịnh. Thật sự là khởi tâm động niệm đều có thể hướng theo phương hướng và mục tiêu ấy để nỗ lực học tập. Tịnh chứ chẳng nhiễm, chánh chứ không tà, giác chứ không mê. Quý vị đã làm được tam quy, chẳng cần dùng đến điệp quy y, đã thật sự quy y tam bảo. Ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, xuất gia không dâm dục, tại gia không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Quý vị làm được, ngũ giới đã toàn vẹn. Phật Bồ Tát thừa nhận. Long Thiên Thiện Thần thừa nhận. Các ngài tôn kính và ủng hộ quý vị. Vì thế coi trọng thực chất, không coi trọng hình thức. Trừ điều này ra, đối với pháp luật của quốc gia có phải tuân thủ hay không? Phải. Những thứ ấy đều thuộc về giới luật. Có phải tuân thủ những thứ luân lý đạo đức, phong tục tập quán thông thường trong xã hội hay không? Phải. Chứ vì phải biết, người khác không tuân thủ là chuyện của họ, ta phải tuân thủ. phải coi trọng quan hệ ngũ luân. Đó chính là quan hệ giữa con người với nhau, bản thân ta nhất định phải làm được. Nguyên tắc yêu cầu trong giáo học truyền thống của Trung Hoa, Nho gia nói: hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, quyết định chẳng trái phạm những điều ấy, thảy đều thuộc loại giới luật. Giống như đạo tràng, tự viện, am đường đều có quy củ. Trong các tự viện, am đường thông thường là có công ước thường trụ, mọi người họp lại chế định những quy định khuôn mẫu cho cuộc sống, quý vị ắt phải tuân thủ, chẳng thể vi phạm. Vì thế tăng đoàn Lục Hòa Kính ấy có cần ai cai quản hay không? Chẳng cần, ai nấy đều là người tốt. Họ sẽ không vi phạm quy củ, sẽ chẳng phạm pháp. Đối với những chế định của Đức Phật, họ sẽ chẳng trái phạm. Đối với những quy định của quốc gia và những tập tục thông thường trong xã hội, họ thấy đều chẳng trái phạm. Đây chính là sự trì giới trong điều thứ hai. Tức giới hòa đồng tu. Những điều kế đó biến thành sự tướng, hãy nên thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Thân hòa đồng trụ. 20 người ấy, này chúng ta chọn lựa giáo huấn của Ân Quang Đại Sư, đông người sẽ phức tạp. Hãy phức tạp, cái tâm của quý vị bị loạn, tâm chẳng thanh tịnh. Ví như 20 người ấy, trong số đó có 1-2 người vãng sanh. Hễ vãng sanh thì số người hạn định sẽ bị trống hai chỗ, là có thể bổ sung 2 người khác vào đó. Vĩnh viễn duy trì số người hạn định là 20 người, chỉ có thể ít chẳng cần nhiều. Đây là đạo tràng thật sự đúng pháp. Đối với chuyện học giáo, ngày hôm qua tôi đã giới thiệu với mọi người, chúng ta nương cậy A Di Đà Phật làm thầy. Chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, học kinh A Di Đà chuyên tu, suốt đời chẳng thay đổi. Hàng ngày quý vị cùng mọi người giảng giải, 20 đồng học giảng hàng ngày, giảng từng lần một, mỗi lần đều khác nhau, càng giảng càng thú vị, càng giảng càng sâu, càng giảng càng rộng. Nghĩa lý trong kinh điển sâu rộng vô tận. Như vậy thì quý vị mới có thể thật sự sanh tâm hoan hỷ. Quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ, trong quá khứ tôi đã giảng 11 lần, lần thứ 11 còn chưa giảng xong. Tôi vẫn tìm thời gian để giảng tiếp. Kinh Hoàng Nghiêm chiếu theo cách giảng hiện thời quá tốn thời gian. Giảng cặn kẽ thì mọi người sẽ được lợi ích. Vì thế tôi nói, hồi đầu bèn giảng cặn kẽ, hồi thứ hai cũng giảng cặn kẽ. Hồi thứ hai là thập tính, thập tính thì phải giảng cặn kẽ. Từ hồi thứ ba trở đi, chúng tôi chỉ giảng đại ý, sẽ chẳng giảng cặn kẽ. Tôi dự đoán làm theo kiểu ấy, chúng tôi có thể giảng viên mãn Kinh Hoa Nghiêm trong 5 năm. tôi cũng dự đoán còn phải mất. Ba bốn ngàn giờ nữa. Gần như là 5 năm. Tối đa là 7 năm, không lâu hơn 7 năm có thể giảng viên mãn bộ kinh này. Tôi dự đoán là từ 6.000 giờ cho đến 7.000 giờ. Điều này rất khó có. Nếu sau này tôi hãy còn thọ mạng, tôi rất hy vọng sẽ giảng Tịnh Độ Ngũ Kinh một lần nữa. Nếu còn có thời gian, tôi sẽ giảng kinh Pháp Hoa một lần, giảng kinh Lăng Nghiêm một lần, đại khái gần như là vậy. Tôi suốt đời làm chuyện này, trừ chuyện này ra chẳng có chuyện thứ hai. Nếu trong tương lai hữu duyên, tôi có thể trở lại Trung Hoa, đó gọi là lá rụng về cội. Tôi mong nhà nước cho tôi một đạo tràng nhỏ 20 người. Đạo tràng nhỏ ấy chọn lựa quy củ của Viễn Công Đại Sư, kết giới, tức là hoạt động của chúng ta có phạm vi, chẳng rời khỏi giới tuyến. Huệ Viễn Đại Sư lấy Hổ Khê làm giới hạn, khách đến viếng tiễn khách không ra khỏi Hổ Khê. Nơi ấy có chiếc cầu nhỏ, đưa chân tới đó bèn dừng. Tổ tông lưu lại quy củ, nếu chúng ta có thể lý giải, phải bắt chước, phải thực hiện. Hai mươi người cộng tu như vậy tốt lắm, vừa học giáo vừa niệm Phật. Cái tâm sẽ định. Sau khi cái tâm đã định, thân tâm khỏe mạnh, sẽ bớt ăn uống. Chư vị thường xuyên nghe kinh phải nên thấu hiểu điều này. Vì sao có thể giảm ít vọng tưởng? Ít vọng tưởng phân biệt chấp trước ít đi, quý vị sẽ tiêu hao năng lượng ít. Sau khi vọng tưởng giảm thiểu, mỗi ngày ăn một bữa là được rồi. 20 người cùng nhau tu hành, thân tâm thanh tịnh. Năm thứ nhất, mỗi ngày ăn 3 bữa. Năm thứ hai có thể không cần bữa tối. Năm thứ ba có thể không cần bữa sáng. Sau 3 năm chắc chắn là có thể ăn mỗi ngày một bữa giữa trưa. Bản thân tôi đã thực hiện nhiều năm, hiểu rất rõ, nhưng từ đầu đến cuối chẳng có cơ hội. Nếu có cơ hội, chúng ta có một đạo tràng nhỏ như thế, kết giới an cư, chẳng có một ai không thành tựu. Thân đồng trụ, khẩu vô tránh, miệng niệm Phật tụng kinh, làm sao còn có thể tranh luận cho được? Chắc chắn là chẳng có. Ý hòa đồng duyệt, pháp hỷ sung mãn, lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân là cuộc sống vật chất bình đẳng. Chẳng có người nào là ưu việt. Ăn uống sinh hoạt hoàn toàn bình đẳng. Phật tổ đã lập ra những quy củ ấy, chúng ta có thể y giáo phụng hành. Đây là tăng đoàn danh phù hợp thực. Hiện thời tuy có tinh xá hoặc có tự viện am đường, vẫn phải chiếu theo quy củ ấy để thực hiện, chẳng có tranh chấp, sẽ chẳng có xung đột. Trên khắp thế giới trong hiện thời có bao nhiêu người suy nghĩ làm như thế nào không có thể hóa giải xung đột, hễ xung đột bèn tranh luận, chẳng tranh cãi. Quý vị nghĩ xem có còn xung đột, còn có đối lập, còn có mâu thuẫn hay không? Toàn bộ đều chẳng có. Đối đãi bình đẳng, cư xử hòa thuận mới có thể thực hiện 100%, thật sự thực hiện viên mãn. Các đồng học hãy đặc biệt chú ý chỗ này. Tăng Già Lam là danh xưng của một đoàn thể Lục Hòa Kính, chẳng phân biệt tại gia hay xuất gia. Đoàn thể từ 4 người trở lên, trước kia sống trong một lều tranh nhỏ, 4-5 người trụ sống trong một lều tranh nhỏ tu Lục Hòa Kính. Nó cũng là một đạo tràng danh phù hợp thực. Là tăng đoàn, nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Những ý nghĩa kế đó trong bài kệ này vẫn chưa được nói đến, nay đã hết thời gian rồi. Giờ sau chúng tôi sẽ cùng chư vị học tập hai câu kế. Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp nguyện thứ hai trong phần xuất gia thọ giới. Nhập Tăng Già Lam, đương nguyện chúng sanh diễn thuyết chủng chủng, vô quai tránh pháp. Chư vị đã hiểu ý nghĩa của Tăng Già Lam, bởi lẽ nó có phạm vi hết sức rộng rãi. Chỉ cần là một đoàn thể từ 4 người trở lên tu Lục Hòa Kính sẽ đều được gọi là tăng đoàn. Trong Tam Quy Y có câu quy y tăng, chúng trung tôn. Khi truyền trao Tam Quy, chúng tôi đã giảng rất rõ ràng, quy y tăng chẳng phải là quy y một người xuất gia nào đó. Nếu nói là quy y một người xuất gia nào đó, như vậy là sai mất rồi, hoàn toàn sai lầm. Quy y tăng là quy y tăng đoàn, vì tăng ấy đại diện cho tăng đoàn. Vì sao tăng đoàn là chúng trung tôn? Chúng là đoàn thể, tất cả hết thảy các đoàn thể. Các đoàn thể trong xã hội quá nhiều. Gia đình cũng được coi là một đoàn thể, là một đoàn thể nhỏ nhất, cơ bản nhất. Công ty, hãng xưởng, cửa hiệu cũng là đoàn thể. Trong hết thảy các đoàn thể, tăng đoàn là đoàn thể đáng được mọi người tôn kính nhất, nên gọi là chúng trung tôn. Tăng đoàn không nhất định là người xuất gia, mà là gì? Đoàn thể tu Lục Hòa Kính. Bất luận là tại gia hay xuất gia, cũng chẳng cần biết quý vị làm nghề gì, thậm chí Tất cả các thành viên trong gia đình quý vị đều tu lục hòa kính, vâng theo sự chỉ dạy của Đức Phật đều tu lục hòa kính. Tăng đoàn ấy đối đãi bình đẳng, cư xử hòa thuận, quý vị nói xem có đáng cho kẻ khác tôn kính hay chăng? Đạo lý là như thế đó. Nếu các thành viên trong đoàn thể của quý vị bất hòa, ai sẽ tôn kính quý vị? Chẳng có ai tôn kính quý vị cả. Nói đi nói lại, nói đến cuối cùng vẫn là hòa thuận. Hiện thời Trung Hoa đề xướng xã hội hài hòa, lục hòa kính chính là xã hội hài hòa. Mỗi đoàn thể đều có thể tu lục hòa kính, đều có thể thực hiện hài hòa. Thế giới này chính là thế giới cực lạc, thế giới này chính là thế giới hoa tạng. Mỗi người xác thực là chân Bồ Tát, chẳng phải là giả Bồ Tát. Bồ Tát là người, chẳng phải là thần tiên, mà là bậc giác ngộ, là người tu lục hòa kính, là người đã buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Người như vậy được gọi là Bồ Tát. Vì thế Bồ Tát chẳng phải là thần tiên. Xuất gia đương nhiên là sẽ tiến nhập tăng đoàn. Nhập tăng đoàn, nhập tăng già lan là gia nhập tăng đoàn. Này chúng ta thường nói là nhập tự miếu. Nói thật ra sẽ là nhập tự viện, chẳng thể nói là tự miếu. Miếu và tự khác nhau. Miếu, chỗ thờ cúng quỷ thần thì gọi là miếu. Tự là nơi chốn để đệ tử Phật tu học, được gọi là tăng già lan, là nơi chốn để tu học. Vì thế nó hoàn toàn khác với miếu. Hiện thời tự và miếu bị nhập chung, khiến cho kẻ khác mê hoặc. Danh xưng tự và miếu được coi giống như nhau, đấy là sai lầm, đã hạ thấp sự giáo dục của Đức Phật thành tôn giáo mê tín. Do vậy chúng ta chớ nên không biết điều này. Người trong xã hội chẳng hiểu rõ ràng, nếu các đồng học vẫn chẳng hiểu rõ, sai mất rồi. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Vào tự viện, nguyện này bèn sanh khởi, đương nguyện chúng sanh diễn thuyết chủng chủng, vô quai tránh pháp. Đối với hai câu cuối trong nguyện này, quý vị thấy Tăng Già Lam để làm gì? Trường học. Do vậy sau khi tôi tiếp xúc Phật Pháp, đã liễu giải Phật Pháp là giáo dục, tức là nền giáo dục của Đức Phật, là nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nho gia là nền giáo dục của Khổng Tử. Trong sự giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật suốt 49 năm, Ngài hằng ngày giảng kinh dạy học. Chẳng dựng trường học, nhưng mỗi ngày lên lớp. Chính là lên lớp ở đâu? Lên lớp ở ngoài đồng. Sau này chúng ta lập trường học, tự viện am đường chính là trường học. Trong ấy phải diễn thuyết chủng chủng, vô quai tránh pháp, tức là như chúng ta nói đến toàn thể Phật Pháp trong hiện thời. Hiện tại Phật Pháp đã được biên tập thành một bộ Đại Tạng Kinh. Trong Đại Tạng Kinh chẳng có bộ kinh nào dạy người ta tranh chấp, chẳng hề có. Thật sự là vô quai tránh pháp. Quai là trái nghịch. Những điều Đức Phật dạy tuyệt đối chẳng trái nghịch tánh đức. Các vị hãy ngẫm xem, đấy là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất, chẳng trái nghịch tánh đức. Tánh đức được người Hoa nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, bản tánh vốn lành, quyết định chẳng trái nghịch bản tánh vốn lành, đấy là vô quai. Thực hiện trong thực tế sẽ là đối với người, đối với sự, đối với vật, quyết định chẳng tranh giành. Quý vị nhìn vào sáu điều mục tu tập của Bồ Tát sẽ thấy điều đầu tiên là bố thí, tức xả. Tranh giành ở chỗ nào? Trì giới, giữ quy củ, nhẫn nhục lại càng chẳng tranh. Do vậy, suốt một đời, trong hơn 300 hội, Đức Thế Tôn đã dạy những gì? Chính là dạy pháp vô quai tránh. Quyết định chẳng trái nghịch tánh đức, chẳng trái nghịch luân lý, chẳng trái nghịch đạo đức, chẳng trái nghịch nhân quả, chẳng tranh với người, chẳng tranh với đời, chẳng tranh với hết thảy vạn vật. Đấy là Phật Pháp. Trong đạo tràng, trong tăng đoàn, hàng ngày diễn thuyết. Diễn là gì? Thực hiện, biểu diễn. Lục Hòa Kính ai nấy đều làm được. Chẳng phải chỉ là như thế, thập thiện nghiệp đạo thấy đều làm được. Sa Di Luật Nghi trong quá khứ, Tỳ Kheo giới, Bồ Tát giới, chẳng có một điều nào họ không làm được. Vì thế tôi mới nói các bậc thánh nhân đã làm được rồi mới nói. Thầy là người đã làm được, học trò là hiền nhân. Sau khi nghe xong, ai nấy cũng đều làm được. Thật sự học Phật, ai nấy đều học rất giống Đức Phật. Điều kế đó là nghệ đại tiểu sư. Đại sư là thầy, là Phật. Tiểu sư là học trò của Đức Phật, gồm 1.255 vị là tiểu sư. Các ngài đều làm được. Đại sư là bậc đã làm rồi mới nói, tiểu sư là bậc sau khi đã học bèn thật sự làm được. Chúng ta học phẩm tịnh hạnh, nếu gặp người hỏi rốt cuộc Phật giáo là nói về điều gì, dùng 8 chữ này để giải đáp sẽ hết sức hoàn thiện. Phật giáo là nói diễn thuyết chủng chủng vô quai tránh pháp. Không chỉ là ngôn giáo mà còn có thân giáo. Diễn là biểu diễn, làm cho kẻ khác thấy. Xác thực là đã nêu gương tốt cho hết thảy chúng sanh, nói theo Phật pháp sẽ là Nhân Thiên Sư Phạm. Đức Phật là Nhân Thiên Sư Phạm, đệ tử Phật cũng là Nhân Thiên Sư Phạm. Vì thế chúng ta đối với khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải suy nghĩ. Ý niệm, cách nói và cách làm của ta có thể làm gương cho trời và người hay chăng? Ý niệm ấy chính là giác. Cổ đức thường nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm vừa dấy lên, bèn suy nghĩ, có thể nêu gương tốt cho hết thảy chúng sanh hay không? Trong hết thảy chúng sanh, kể cả quỷ thần, kể cả chư thiên, ở chỗ không có ai, ở chỗ không trông thấy, vẫn có quỷ thần. Nhò già nói thận độc, dẫu chẳng có ai thấy, quý vị vẫn rất cẩn thận, vẫn rất giữ quy củ, chẳng dám buông lung, chẳng dám tùy tiện. Không phải là chẳng có ai thấy, ta có thể tùy tiện đôi chút, lơi lỏng đôi chút, chẳng thể được. Người thời cổ tu hành cẩn thận như vậy. Quý vị thấy trong đệ tử quy, cương mục quan trọng nhất chính là nhập tắc hiếu, xuất tắc để, cẩn nhi tính. Quý vị thấy cẩn được xếp sau hiếu và để, xếp vào địa vị thứ ba. Quý vị nói cẩn có quan trọng hay không? Làm người suốt đời phải cẩn thận. Cẩn thận là chú tâm, nghiêm túc, chẳng dám buông lung, chẳng dám tùy tiện, chẳng dám qua quýt. Chẳng cần biết kẻ khác trông thấy hay không, dẫu không thấy vẫn luôn chú tâm, cẩn thận, nghiêm túc tròn trách nhiệm. Đức hạnh, học vấn và đạo nghiệp đều do cơ sở này mà thành tựu. Vì thế trong hiện thời, bất luận đạo tràng lớn hay nhỏ, bất luận số người nhiều hay ít, đạo tràng nhỏ nhất Đức Phật nói là từ 4 người trở lên. Chẳng có đến 4 người, 3 người cũng là một chúng. Người Hoa cứ 3 người bèn kêu là chúng. Vì thế cách viết của chữ chúng chính là 3 người. Mỗi ngày cùng nhau sống, cùng nhau học tập, nghiên cứu, thảo luận, quyết định chẳng thể tránh khỏi. Giảng kinh thuyết giáo, 3 người có thể thay phiên nhau. Nếu 3 người, 1 người là thầy, 2 người kia là trò, thầy dạy mỗi ngày, trò phải giảng lại, trò phải nêu ra báo cáo tâm đắc trong học tập. Người bạn học kia nghe, thầy cũng nghe. Sống cùng nhau, nói theo phía chính mình sẽ là như Luận Ngữ đã nói: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, pháp hỷ sung mãn. Đối với đại chúng cùng nhau học tập sẽ là hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Bất luận đạo tràng ấy sống 3 người hay 5 người cho đến 20 người, đều là từ các nơi đến. Chúng ta tụ hội cùng một chỗ, chí đồng đạo hợp, lẽ nào chẳng vui sướng? Trong đạo tràng này có chức viên, có nghĩa công, có đại chúng thông thường tụ hội ở nơi đây, cùng học tập chung với nhau, cũng chẳng vui sướng ư? Vì sao lại xung đột? Nguyên nhân là do chẳng diễn nói các pháp, không chống trái. Chuyện này giống như khi tôi xuất gia vào năm thứ hai hay năm thứ ba, tức là khi đã xuất gia được 2-3 năm gì đó. Có một năm vào dịp Tết âm lịch, tôi đến Cao Hùng tham học, trụ tại chùa Hưng Long ở Tả Doanh. Đây là đạo tràng của Tỳ Kheo Ni, do Pháp Sư Thiền Ất trụ trì. Chúng tôi cũng coi như là sư huynh, sư đệ. Ni sư tiếp đãi tôi. Tôi ở đó 3 ngày, giảng cho họ 3 hôm. Mỗi ngày giảng 2 giờ, giảng cho họ 3 ngày. Ni sư hỏi tôi một câu. Bà nói mình đối xử với người khác rất nồng hậu, chăm sóc rất chu đáo. Dường như bà ta có 5 đạo tràng, cũng là Nam Bắc bôn ba. 5 đạo tràng cũng rất vất vả. Bà ta hỏi tôi, vì sao tôi đối xử với kẻ khác tốt đẹp như thế mà chẳng giữ được họ? Người ta ở đó 2-3 tháng bèn muốn bỏ đi. Vì sao chẳng giữ được họ? Vì sao vào thời cổ đại chúng trụ trong đạo tràng, sư phụ xua đuổi vẫn không đi? Bà ta hỏi tôi đấy là do nguyên nhân nào. Khi ấy tôi thưa với bà, người ta đến nơi này là muốn đến cầu đạo. Đạo tràng thời cổ thật sự có đạo, có học, do vậy rất lôi cuốn kẻ khác. Nói theo kiểu hiện thời, thỏa mãn nhu cầu học hỏi của họ, thỏa mãn cuộc sống tinh thần của họ, lẽ nào họ có thể dễ dãi lìa khỏi? Lão hòa thượng dùng đủ mọi thủ đoạn bức bách họ, họ vẫn chẳng rời lìa. Chúng ta đã đọc thấy điều này trong Thiền Lâm Bảo Huấn. Lão hòa thượng đối với người ấy mặt mũi chầm vập, chẳng khách sáo tí nào, đuổi thẳng cánh, người ấy quyết không đi, chỉ là đi ra ngoài chùa. Khi thầy lên lớp giảng kinh, người ấy ở ngoài cửa nghe, do chẳng thể bước vào giảng đường bèn ở ngoài cửa, tan học bèn trốn tránh. Lão hòa thượng biết người ấy thật sự dụng công, thật sự tu tập. Có một hôm lão hòa thượng bắt gặp, đang lúc rửa chân, rửa chân vừa xong, tạt luôn chậu nước rửa chân lên thân người ấy. Người ấy chẳng tức giận, vẫn chẳng chịu bỏ đi. Vài hôm sau, lão hòa thượng truyền pháp, nhưng là địa vị. Truyền pháp cho ai? Tìm người ấy đến, truyền cho người ấy. Đại chúng mới vỡ lẽ. Lão hòa thượng hoàn toàn khảo thí người ấy, xem người ấy có phải thật sự là có đức hạnh, thật sự có thể nhẫn nhục, thật sự đạt đến vô quai tránh hay không. Người ấy là pháp khí, chẳng phải là kẻ bình phàm. Kẻ bình phàm mới nói mấy câu đã tự nhủ, sớm chuồn mất mới là thượng sách. Chuyện này được chép trong Thiền Lâm Bảo Huấn. Nói cách khác, nếu thầy coi trọng quý vị, sẽ giữ bản mặt khó ưa đối với quý vị. Vì sao? Rèn luyện thành tựu quý vị. Nếu chẳng mong thành tựu quý vị, thấy quý vị chẳng có thành tựu, cứ cùng tu với đại chúng là được rồi. Lão hòa thượng sẽ đối xử với quý vị rất khách sáo. Thuở trước chúng tôi cầu học với thầy Lý ở Đài Trung, thầy đối xử với đồng học giống như vậy. Học trò nào được thầy thật sự nhìn trúng sẽ có đánh, có chửi, mặt mũi quọ quọ. Nếu thầy nhận thấy đứa học trò nào trong tương lai chẳng thể thành tựu, sẽ đối xử với nó rất khách sáo. Khi ấy tôi mới học, tiếp xúc Phật pháp rất nông cạn, chẳng hiểu chuyện này. Thầy dạy tôi giải thích. Kẻ chịu tiếp nhận, có đánh chửi cũng không đi, người ấy trong tương lai sẽ thành tựu. Phải nên thành tựu người ấy. Kẻ nào mới nói mấy câu, mặt đã đỏ phừng phừng, chẳng thể tiếp nhận, chớ nên nói nữa hay khách sáo. Vì sao? Chớ nên kết oán cừu với kẻ đó. Tôi nghe xong hoảng nhiên đại ngộ, mới hiểu rõ. Đối đãi mỗi người thật sự có chừng mực, có thể thành tựu thì thành tựu người ấy. Đối với kẻ chẳng thể thành tựu, bèn khách sáo, quyết cho nên kết oán cừu. Dễ tụ thì dễ tan, chớ nên làm mất lòng người ta. Trong khóa học, thầy có thái độ đối với học sinh như vậy, đều nhằm dạy bảo chúng ta. Chúng tôi rời khỏi thầy, dẫn mình vào xã hội, lại còn theo đuổi công việc giảng kinh dạy học, lại chẳng có đạo tràng cố định, có tính chất lưu động rất lớn, tiếp xúc rất nhiều người. Đối với sự giáo dục ấy rất có thọ dụng. Tôi vẫn giữ một nguyên tắc, đối với bất cứ ai cũng đều khách sáo, khiêm hư, nhẫn nại, nhường nhịn, quyết định chẳng kết oán với kẻ khác. Dẫu bị khuất phục, nhất định phải biết nhẫn nại. Phải hiểu nhân quả ba đời. Tôi đối xử tốt đẹp với họ, họ còn oan uổng tôi, vẫn muốn hủy bán tôi, thậm chí còn nghĩ ra những phương cách hãm hại tôi. Tôi biết đó là do trong đời quá khứ, nhất định là tôi xử tệ với người ấy. Đời này gặp gỡ phải bị trả đũa, phải nên tiếp nhận sự báo thù ấy. Chớ nên oán hận, mà hãy giải quyết kết thúc món nợ ấy. Đời sau gặp lại sẽ là bạn tốt, chẳng có xích mích. Nếu chẳng chịu nổi ủy khuất, quý vị vẫn có tâm oán hận, còn có tâm báo thù, sẽ bị phiền phức to lớn. Đời sau ta sẽ báo thù kẻ đó. Khi ta mạnh hơn kẻ đó, sẽ khinh dễ lấn áp kẻ đó. Khi kẻ đó mạnh hơn ta, nhất định sẽ coi rẻ lấn áp ta. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, chẳng hết chẳng xong. Hễ báo đền, tuyệt đối chẳng phải là vừa khích, mà nhất định sẽ lố hơn một tí. Mỗi đời một lố hơn, đến cuối cùng sẽ hết sức thê thảm. Cho nên không biết điều này. Vì thế, người thật sự hiểu lý, dẫu bị ủy khuất, dẫu bị tổn hại to tát cỡ nào, vẫn chẳng có tâm sân khỏe. Trong kinh Phật, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn là Bồ Tát, trước khi Ngài thành Phật, đã tu nhẫn nhục ba la mật. Thuở ấy Ngài có hiệu là nhẫn nhục tiên nhân, đó là Bồ Tát có hiệu là nhẫn nhục tiên nhân. Quý vị thấy Ngài gặp phải vua Ca Lợi, đúng là vô duyên vô cớ. Vua Ca Lợi nổi giận giết Ngài, lại còn chẳng cho Ngài chết tử tế mà lăng trì xử tử, tức là dùng dao nhỏ xẻo thịt trên thân, xẻo từng miếng một, xẻo cho đến chết. Nhẫn nhục tiên nhân đúng là bị oan uổng, bị tổn thương to lớn dừng ấy, nhưng Ngài chẳng oán hận, chẳng báo thù, lại còn phát nguyện: trong tương lai khi ta thành Phật, sẽ độ ngươi đầu tiên. Ngài bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, do nhẫn nhục ba la mật viên mãn, cho nên chẳng hận nhà vua, lại còn cảm kích nói: chẳng phải là nhẫn nhục ba la mật của ta đã thật sự đạt đến rốt ráo ư? Nếu gặp phải hoàn cảnh ấy mà còn có một niệm oán hận, tức là nhẫn nhục ba la mật vẫn chưa đến nơi đến chốn, vẫn còn phải tu. Ngài coi vua Ca Lợi như một vị thầy đến khảo thí, đến khảo hạch Ngài. Ngài vượt được thử thách ấy, lục ba la mật đều cùng viên mãn một lượt. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hậu thân của vua Ca Lợi là tôn giả Kiều Trần Như. Bồ Tát nói được, làm được. Ngài thành Phật, người thứ nhất đắc độ chính là Kiều Trần Như. Ngài ở Lộc Giả Uyển vì năm người ấy thuyết pháp. Tăng đoàn vừa mới thành lập, một người hướng dẫn năm người, một thầy năm trò, vì họ giảng kinh thuyết pháp. Kiều Trần Như khai ngộ đầu tiên, chứng quả A-la-hán. Đó là nêu gương cho cõi đời, làm khuôn mẫu cho chúng ta. Chúng ta học Phật chẳng thể không học chỗ này. Hứng chịu tí tẹo ủy khuất, trong tâm khó chịu, đấy là phàm phu. Chẳng có tí ti công phu nào. Công phu là dần dần nâng cao, đặc biệt rèn luyện trong hoàn cảnh nhân sự, rèn đến mức giống như nhẫn nhục tiên nhân. Xác thực là quý vị chẳng có tí tẹo lỗi lầm nào. Người ta cứ từng dao xẻo thịt quý vị cho đến chết, quý vị chẳng có tâm oán hận, chẳng có tâm báo thù, còn có thể cảm ơn. Vậy là quý vị thành Phật chẳng xa. Quý vị nghe điều này chắc là cảm thấy thành Phật khó quá, rất chẳng dễ dàng. Đúng vậy, thoạt nhìn, phàm phu sẽ cảm thấy thật khó, chẳng dễ dàng. Vì nguyên nhân nào? Chấp trước kiên cố, chẳng thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước được. Vì sao nhẫn nhục thiên nhân có thể làm tự tại dường ấy, vô ngã? Kinh Kim Cang nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Cũng có nghĩa là quý vị tổn thương vị ấy, vị ấy đã buông xuống thân thể. Thân thể này chẳng phải là ta. Thân thể giống như một bộ quần áo. Quần áo hư hoại chẳng sao cả, lại thay một bộ khác. Nếu cho quý vị thân thể này, sẽ giống như cởi bỏ quần áo cũ, lập tức thay đổi một bộ mới. Hãy thay đổi, nhất định sẽ là thù thắng hơn thân thể này. Vì sao? Công đức trí huệ từng giai đoạn đều cao hơn. Do đó càng thay đổi càng tốt đẹp hơn. Bỏ thân La Hán được thân Bồ Tát, bỏ thân Bồ Tát được thân Phật, càng thay đổi càng thù thắng lớn. Bất luận là đạo tràng lớn hay nhỏ, số người nhiều hay ít, chẳng thể không giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp là lên lớp. Tự viện am đường là trường học, lẽ đâu trường học chẳng dạy học? Vì thế tôi nói với Pháp Sư Thiền Ất, năm đạo tràng của bà thiếu dạy học. Ở đây quý vị chẳng giảng kinh, chẳng thuyết pháp, mà cũng chẳng nghiêm túc tu hành. Tu hành cho tới thời đại hiện tại, xét theo hình thức chỉ có hai loại. Một là niệm Phật đường, hai là thiền đường. Tuy ở đây quý vị có thiền đường, có cái tiếng, nhưng chẳng có ai tọa thiền. Cho nên bà chẳng giữ được người ta. Để thật sự giữ được người, phải lên lớp. Ai sẽ lên lớp? Nhất định phải là do chính quý vị cầm đầu. Chính mình tu dưỡng kinh giáo chẳng đủ. Quý vị có thể mời thầy. Quý vị là hiệu trưởng. Hiệu trưởng thì không nhất định phải đích thân đứng lớp, mà mời một giáo viên. Đạo tràng này cần gì? Ta học pháp môn nào? Ta cần kinh luận nào? Mời người đến giảng, mời người đến dạy. Người của bà sẽ chẳng bỏ đi. Đạo lý ở ngay chỗ này. Vì lẽ này, cớ sao đạo tràng phải là chí đồng đạo hợp? Đức Phật mở ra 84,000 pháp môn, căn tánh của mỗi người không giống nhau, chí thú không giống nhau, trình độ không giống nhau. Do vậy, nhất định là phải khế cơ, đương nhiên là khế lý, tức là thích hợp với trình độ và sự hứng thú, yêu thích của mấy người bọn ta. Đấy là chí đồng đạo hợp. Sự hình thành của đoàn thể ấy chẳng đơn giản. Nói xa xôi sẽ là do đã gieo nhân trong đời quá khứ. Nếu trong đời quá khứ chẳng có nhân, đời này dẫu gặp gỡ cũng chẳng hợp nhau. Trong đời quá khứ đã gieo nhân, đời này do có duyên mới có thể tụ hội cùng một chỗ, chung sức học tập, lấy đâu ra chuyện ngẫu nhiên? Nhân duyên có dài lâu hay tạm bợ khác nhau. Có trường hợp duyên phận chỉ có vài ngày, đều là duyên phận. Giống như chúng ta ra ngoài du hành, ở trong khách sạn, nhân viên phục vụ trong khách sạn gặp chúng ta cũng rất hợp duyên, rất khách sáo. Chúng ta đón nhận sự tiếp đãi của họ, ở 2-3 hôm bèn ra đi. Tức là trong đời quá khứ, cái duyên ấy là 2-3 ngày. Có đồng tham lão hữu trụ một chỗ suốt 3 năm, 5 năm. Tức là họ có duyên 3 năm, 5 năm. Trụ 10 năm, 20 năm là họ có duyên 10 năm, 20 năm. Chẳng có duyên sẽ không thể được. Nếu quý vị hiểu duyên phận thuộc về nhân quả, sẽ biết nhân quả thông khắp 3 đời. Quý vị sẽ chẳng chấp trước. Khi duyên tụ bèn hoan hỷ, khi duyên tán cũng chẳng khổ não tí nào. Vì sao? Chuyện bình thường. Nhưng đạo tràng, đặc biệt là đạo tràng trong hiện tại, đều chẳng phải là tồn tại vĩnh viễn, mà đều là ngắn ngủi tạm bợ. Như chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, chẳng giống cách giảng của Tổ sư Đại Đức. Nguyên nhân ở chỗ nào? Mỗi buổi giảng đều có đồng học mới đến nghe lần đầu. Mỗi ngày đều có những người như vậy. Thỉnh chúng có tính chất lưu động quá lớn, từ các nơi đến. Có rất nhiều người đến Hương Cảng để nghe kinh, nghe pháp, ở lại 1 tuần. Giấy thông hành Hương Cảng có kỳ hạn tối đa là 2 tuần, họ phải rời khỏi. Vì thế chúng tôi chẳng ngại lặp đi lặp lại, chẳng ngại nói cặn kẽ. Hy vọng quý vị đến nghe 1 lần sẽ được thọ dụng 1 lần. Đến nghe vài ngày cũng liên tục được như vậy. Đấy là vì nhu cầu của đại chúng trong hoàn cảnh hiện thực. Nếu chẳng giảng theo kiểu ấy sẽ có lỗi đối với đại chúng. Họ từ những nơi rất xa trong ngoài nước đến đây tham học. Nếu chúng ta chẳng nói lời thật với họ, không báo cáo những thứ thật sự để họ dùng làm tham khảo, lẽ nào quý vị chẳng có lỗi với người ta? Do vậy, cách giáo dục hoàn toàn chẳng giống như cách dạy dành cho những học sinh cố định. Nếu chúng ta có một đạo tràng nhỏ, 20 người cùng nhau cộng tu, hy vọng suốt đời đều ở chung với nhau, giống như Đông Lâm Liên Xã tại Lư Sơn của Viễn Công thuở trước. Hãy gia nhập Liên Xã, trong tương lai sẽ vãng sanh tại đó, sẽ hoàn toàn khác hẳn. Nhất định là hàng ngày kinh luận sẽ giúp cho chúng ta nâng cao cảnh giới của chính mình. Hàng ngày giúp hóa giải phiền não tập khí nơi bản thân. Này chúng ta hiểu, thuở ấy Viễn Công bẩm thừa một bộ kinh Vô Lượng Thọ, đúng là thâm nhập một môn huân tu lâu dài. Vì thế người đông ngần ấy ai nấy đều thành tựu. Chúng ta hiểu rõ về mặt lý luận, dẫu là xét theo cách chứng minh của khoa học, cũng có thể khẳng định sự thành tựu của họ. Rốt cuộc có thấy giới Cực Lạc hay không? Tổ sư đã chứng minh tốt nhất cho chúng ta biết. Người vãng sanh trong liên xã chẳng đồng thời, có người trước kẻ sau. Như nhóm ông Lưu Di Dân vãng sanh sớm, lúc Viễn Công đại sư vãng sanh, họ đều theo A Di Đà Phật cùng đến nghênh tiếp. Những người tới đón ấy còn nói giỡn với Viễn Công: Viễn Công, thầy đội chúng con đến trước, thầy đến sau. Chuyện này được ghi chép trong một đời. Viễn Công đã từng ba lượt thấy thế giới Cực Lạc. Ba lượt chính là ba lần, trong khi chỉ tỉnh vào lúc niệm Phật, ngài đã trông thấy ba lượt, chẳng hề kể với ai. Cuối cùng khi vãng sanh, đấy là lần thứ tư. Sau khi trông thấy lần thứ tư, tổ mới bảo mọi người: thế giới Cực Lạc hiện tiền, Đức Phật đến tiếp dẫn ta. Những người trong liên xã đã vãng sanh trước ta, ta đều trông thấy. Họ theo Phật cùng đến. Nay ta phải đi rồi. Lúc ấy tổ mới nói trong quá khứ đã từng ba lượt thấy cảnh giới ấy. Các đồng tu hiện diện bèn hỏi: thầy thấy tình hình trong thế giới Cực Lạc như thế nào? Lão nhân già nói: hoàn toàn tương ứng với những gì kinh đã dạy. Cảnh giới ấy là thật. Nếu chẳng tương ứng với những điều kinh đã dạy sẽ chẳng phải là thật. Vì thế sự tu trì của Huệ Viễn đại sư và thành tựu của các vị trong liên xã chính là chứng minh có lợi nhất cho sự tu học Tịnh Tông. Đây chính là tác chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân, như nhà Phật đã nói. Đã là như vậy mà chúng ta chẳng tin tưởng sẽ chẳng có cách nào cả, vẫn phải tiếp tục luân hồi. Tùy thuộc khi nào tính tâm của quý vị có thể sanh khởi thì mới hồng liễu thoát. Trong thế giới hiện thời, tôi thường nhắc nhở và khuyến cáo đồng học, hãy so sánh từng 10 năm một. Từ kinh nghiệm đích thân của chính mình, 80 năm, 10 năm đầu là 10 tuổi, 10 năm thứ hai là 20 tuổi, rồi lần lượt là 30 tuổi, 40 tuổi. Cứ lấy 10 năm làm một giai đoạn để so sánh, quý vị sẽ thấy rất rõ ràng. Thế giới mỗi năm loạn lạc tệ hại hơn. Tôi nói năm ở đây với ngụ ý 10 năm. 10 năm thứ hai chẳng bằng 10 năm thứ nhất. 10 năm thứ ba lại không bằng 10 năm thứ hai. Phát triển theo kiểu đi xuống như thế, nhân loại có thể sống bình an hết thế kỷ 21 hay không? Thế kỷ 21 là đến khi nào? Cho đến năm 2100. Nếu quý vị hỏi tôi có lòng tin con người sẽ sống sót hay không, tôi xin thưa là tôi chẳng có tín tâm. Sợ là ngày tàn của thế giới như phương Tây đã nói sẽ thật sự xuất hiện. Tôi ở châu Âu, ở Mỹ. Đối với chuyện này từ mấy năm trước, tôi đã bảo các đồng học tận thế là do người phương Tây khởi xướng. Tôi bảo họ chẳng phải là địa cầu bị hủy diệt, cũng chẳng phải là chiến tranh nguyên tử. Cách nhìn của tôi là gì? Chính là do lòng người trái nghịch, vứt bỏ luân lý, đạo đức, nhân quả, tôn giáo. Càng ngày càng xa. 30-40 năm sau, trái nghịch 180 độ. Xã hội sẽ đúng như nhiều người đã nói. Sợ rằng loài người ngay cả súc sanh vẫn chẳng bằng. Ai nấy ngập tràn oán hận, oán trời hờn người. Nghe mấy câu chẳng quen tai liền dao động, động sung. Quý vị thấy trong xã hội hiện thời, con cái giết cha mẹ, cha mẹ giết con cái, anh em tàn sát lẫn nhau, trong trường thì trò giết thầy. Những chuyện như vậy đã chẳng còn là những tin tức nóng hổi nữa. Những trường hợp như vậy quá ư là nhiều. Hiện thời trong một tuần có thể nghe thấy những chuyện như thế vài lượt. Tôi bảo họ 10 năm sau mỗi tuần quý vị có thể nghe thấy 10 mấy, 20 lần. Hai mươi năm sau có thể là mỗi ngày nghe 100-200 lần. Thế giới này sẽ trở thành thế giới như thế nào? Đó gọi là tận thế. Muốn cứu vãn, ắt phải cậy vào tất cả hết thảy cư dân trên địa cầu giác ngộ. Giác ngộ bằng cách nào? Nhất định là phải khôi phục luân lý, đạo đức, nhân quả, tôn giáo. Có thể khôi phục 4 loại giáo dục ấy sẽ có thể hóa giải tận thế, sẽ có thể tồn tại lâu hơn. Hiện thời chúng ta phạm sai lầm là quá mức coi trọng khoa học, vật chất, hoàn toàn chẳng có cuộc sống tinh thần. Con người và động vật chẳng khác gì nhau. nhưng động vật ăn no sẽ chẳng xen vào chuyện của người khác. Con người chẳng như vậy. Dẫu chính mình đã ăn no đẩy, vẫn muốn tổn hại kẻ khác. Kẻ ăn chẳng no càng chẳng cần phải nói nữa, còn làm sao được nữa. Vài ngày nữa tôi sẽ sang Ấn Nê để tham dự một hội nghị. Hội nghị ấy gồm có đại biểu từ các tôn giáo thuộc 16 quốc gia tại Á Châu. Chủ đề thảo luận là hòa bình. Làm thế nào để giúp đỡ thế giới hóa giải xung đột, xúc tiến hòa bình? Họ mời tôi. Tôi tuổi tác cao ngần ấy, đây là một chuyện lớn. Tôi đến dự sẽ nêu ra những gì chính mình đã thấy, đã nghĩ, để mọi người tham khảo. Từ nay về sau, tôi không muốn tham gia những loại hội nghị như vậy nữa. Năm nay, Trung Hoa còn muốn cử hành một luận đàn Phật giáo thế giới. Nghe nói cũng mời một khá nhiều đại biểu các quốc gia trên thế giới tham dự. Tôi chính thức nhận được thiếp mời. Đây là lần đầu tiên nước nhà tổ chức đưa tôn giáo hướng ra thế giới, tiếp cận đường lối của thế giới. Đấy là một chuyện tốt đẹp. Vì thế tôi nhận lời tham dự hội nghị lần này. Hy vọng lần hội nghị này chính là lần cuối cùng tôi theo đuổi hoạt động quốc tế trong đời này. Từ nay về sau, nguyện vọng của tôi là có duyên phận sẽ ở trong phòng thu hình tại Hương Cảng, thật thà giảng viên mãn kinh Hoa Nghiêm. Muôn duyên khác đều buông xuống, ở trong nước thành lập những trung tâm văn hóa cũng thế, mà các trường học trong tương lai cũng thế, sẽ do những người trẻ tuổi làm. Tôi chỉ đề xướng một phen. Chẳng quản những chuyện ấy, tôi có thể dùng sức ảnh hưởng của chính mình để giúp đỡ họ. Hy vọng có thể thực hiện tốt đẹp những chuyện ấy, tạo lợi ích cho chuyện hóa giải xung đột, xúc tiến hòa bình. Nhất định là phải nâng cao giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục tôn giáo, thì mới có thể thật sự thực hiện. Nếu không, hòa bình là hô khẩu hiệu, chắc chắn sẽ chẳng thể hóa giải xung đột. Chúng ta phải hiểu rõ những sự lý này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.